Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, No Rules Rules, Netflix và văn hóa tái phát minh, là cuốn sách quản trị do Reed Hastings, đồng sáng lập và cựu giám đốc điều hành Netflix, viết cùng Erin Meyer, giáo sư quản trị đa văn hóa tại INSEAD. Thuộc thể loại lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp, sách giải thích cách Netflix từng bước xây dựng một môi trường làm việc khác xa mô hình công ty truyền thống. Thay vì đặt nặng quy trình, phê duyệt và giám sát, Netflix theo đuổi sự tự do đi kèm trách nhiệm, dựa trên đội ngũ rất giỏi và giao tiếp thẳng thắn. Cuốn sách không đơn thuần cổ vũ việc xóa bỏ mọi quy định. Lập luận chính là chỉ khi doanh nghiệp tăng mật độ nhân tài, tạo thói quen phản hồi trung thực và cung cấp đủ bối cảnh cho quyết định, họ mới có thể giảm bớt kiểm soát mà không rơi vào hỗn loạn. Qua các trải nghiệm tại Netflix, tác giả cũng cho thấy mô hình này có điều kiện áp dụng rõ ràng và không phải công thức có thể sao chép nguyên vẹn ở mọi nơi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mật độ nhân tài là nền móng trước khi doanh nghiệp giảm quy tắc. Điểm xuất phát của No Rules Rules là khái niệm mật độ nhân tài. Netflix cho rằng tự do chỉ vận hành tốt khi phần lớn nhân viên là những người có năng lực cao, đáng tin cậy và chủ động. Nếu một tổ chức giữ nhiều người chỉ đáp ứng mức trung bình hoặc dung túng cho hành vi gây hại cho tập thể, quản lý thường phải bổ sung quy trình kiểm soát để giảm sai sót. Điều đó có thể tạo cảm giác an toàn, nhưng cũng làm chậm quyết định và thu hẹp không gian sáng tạo. Vì vậy, Netflix ưu tiên tuyển người xuất sắc, trả lương ở mức cạnh tranh hàng đầu thị trường và sẵn sàng chia tay hào phóng với người chỉ đạt hiệu suất đủ dùng nhưng không còn phù hợp với yêu cầu của vị trí. Cách tiếp cận này gây tranh cãi vì nó không xem thâm niên hay nỗ lực là bảo đảm cho sự gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, lý lẽ của sách là công việc sáng tạo và có độ bất định cao phụ thuộc mạnh vào chất lượng tương tác giữa đồng nghiệp. Một người giỏi không chỉ hoàn thành phần việc của mình mà còn nâng tiêu chuẩn, tăng tốc độ học hỏi và mở rộng năng lực phán đoán của cả nhóm. Do đó, giảm quy tắc không phải bước đầu tiên, nó là kết quả của việc liên tục duy trì một đội ngũ mạnh, phù hợp với trách nhiệm lớn hơn. Thứ hai, phản hồi thẳng thắn biến minh bạch thành một năng lực làm việc. Trụ cột thứ hai là sự thẳng thắn hay candor. Netflix không coi phản hồi là nghi thức đánh giá định kỳ của cấp trên đối với cấp dưới. Sách đề xuất xây dựng thói quen mọi người góp ý trực tiếp cho nhau, kể cả với người quản lý, nhằm giúp công việc và hành vi được điều chỉnh sớm. Tác giả diễn giải việc phản hồi qua khung 4 chữ A. Người góp ý cần hướng đến việc hỗ trợ và đưa ra nhận xét có thể hành động. Người nhận cần biết trân trọng phản hồi, sau đó cân nhắc tiếp nhận hoặc không tiếp nhận. Điểm đáng chú ý là phản hồi không đồng nghĩa với việc mọi ý kiến phải được làm theo. Quyền quyết định vẫn thuộc về người chịu trách nhiệm, nhưng họ phải đủ cởi mở để nghe các góc nhìn khó chịu. Cơ chế này quan trọng vì khi doanh nghiệp cắt bớt tầng phê duyệt, sai lầm không còn được chặn chủ yếu bằng biểu mẫu hay cấp bậc. Chúng cần được phát hiện qua trao đổi nhanh, cụ thể và trung thực. Sách cũng ngầm đặt ra yêu cầu cao về cách nói và cách nghe. Thẳng thắn thiếu thiện chí có thể thành công kích, còn lịch sự né tránh khiến vấn đề kéo dài. Vì vậy, văn hóa phản hồi chỉ hữu ích khi gắn với năng lực chuyên môn, sự tôn trọng và mục tiêu cải thiện kết quả chung. Thứ ba, tự do và trách nhiệm thay thế cơ chế xin phép bằng quyền phán đoán. Từ mật độ nhân tài và sự thẳng thắn, Netflix tiến đến nguyên tắc tự do và trách nhiệm. Đây là phần nổi tiếng nhất của cuốn sách. Qua các thực hành như nghỉ phép không giới hạn, chi tiêu không cần xin duyệt trước và giảm yêu cầu phê duyệt trong nhiều quyết định. Tuy nhiên, mô hình này không có nghĩa nhân viên được hành động tùy ý. Thay vì hướng dẫn bằng danh sách quy tắc chi tiết, Netflix yêu cầu mọi người hành động vì lợi ích tốt nhất của công ty, đồng thời cân nhắc tác động đến đồng đội và mục tiêu kinh doanh. Cái thay thế cho kiểm soát không phải là sự buông lỏng mà là phán đoán trưởng thành. Sách nhấn mạnh vai trò của quản lý trong việc nêu bối cảnh như ưu tiên chiến lược, giới hạn nguồn lực, rủi ro và tiêu chuẩn hành vi phù hợp. Khi bối cảnh rõ, người ở gần vấn đề nhất có thể quyết nhanh hơn người quản lý ở xa. Cách làm này đặc biệt phù hợp với môi trường, cần tốc độ và thử nghiệm, nơi quy trình cứng nhắc có thể khiến cơ hội trôi qua. Dù vậy, tác giả thừa nhận việc bỏ chính sách không tự tạo ra tự do lành mạnh. Chẳng hạn, nghỉ phép không giới hạn có thể khiến nhân viên ngại nghỉ nếu lãnh đạo không làm gương và không chủ động khẳng định rằng nghỉ ngơi là cần thiết. Tự do vì thế luôn đòi hỏi giao tiếp thường xuyên và trách nhiệm rõ ràng. Thứ tư, lãnh đạo bằng bối cảnh giúp phân tán quyết định mà vẫn giữ định hướng. Một khác biệt quan trọng trong No Rules Rules là sự chuyển dịch từ lãnh đạo bằng kiểm soát sang lãnh đạo bằng bối cảnh. Trong mô hình kiểm soát, cấp trên quy định ai được quyết, quyết bằng cách nào và phải xin phép ở đâu. Netflix cố gắng trao quyền quyết định cho người có thông tin sát thực tế hơn. Còn lãnh đạo tập trung giải thích điều công ty đang cố đạt được, vì sao điều đó quan trọng và những đánh đổi nào cần cân nhắc. Bối cảnh có thể bao gồm chiến lược, dữ liệu liên quan, ưu tiên hiện tại và các ràng buộc thực tế. Khi hiểu các yếu tố này, nhân viên không chỉ làm đúng một chỉ dẫn mà có thể tự điều chỉnh khi hoàn cảnh thay đổi. Cách tiếp cận ấy giúp giảm nút thắt ở cấp quản lý, nhất là trong tổ chức lớn hoạt động trong thị trường biến động. Nó cũng tạo ra trách nhiệm thực chất hơn vì người ra quyết định phải sở hữu hệ quả của lựa chọn mình đưa ra. Nhưng phân tán quyết định không phải là trao mọi quyền lực một cách vô điều kiện. Các quyết định lớn vẫn cần tham vấn, tranh luận và chia sẻ thông tin rộng rãi. Cuốn sách nhấn mạnh rằng lãnh đạo phải chịu trách nhiệm tạo sự rõ ràng thay vì dùng mệnh lệnh để thay thế sự rõ ràng. Nếu chiến lược mơ hồ hoặc thông tin bị giữ kín, quyền tự chủ dễ biến thành các lựa chọn rời rạc và mâu thuẫn. Cuối cùng, mô hình Netflix cần thích nghi theo quốc gia và không nên bị sao chép máy móc. No Rules Rules không trình bày văn hóa Netflix như một bộ quy tắc phổ quát cho mọi doanh nghiệp. Một phần đáng giá của sách là sự chú ý đến quá trình quốc tế hóa, nơi các nguyên tắc như phản hồi trực tiếp, minh bạch thông tin và quyền tự chủ có thể được hiểu rất khác tùy theo văn hóa quốc gia. Erin Meyer đưa vào phân tích về khác biệt trong cách con người giao tiếp, phản biện cấp trên và nhìn nhận thứ bậc. Ví dụ, một cách góp ý được xem là thẳng thắn, hữu ích trong môi trường quen trao đổi trực tiếp, có thể bị cảm nhận là quá gay gắt ở nơi coi trọng sự gián tiếp hoặc thể diện. Bài học không phải Netflix từ bỏ các giá trị cốt lõi mà là lãnh đạo cần diễn giải và thực hành chúng với độ nhạy cảm văn hóa. Chủ đề này cũng là lời cảnh báo cho những người đọc muốn áp dụng nhanh các chính sách gây chú ý như nghỉ phép, không giới hạn hay không cần duyệt chi. Nếu thiếu nhân sự phù hợp, minh bạch, năng lực quản lý và sự đồng thuận về hành vi, việc loại bỏ quy trình chỉ làm rủi ro khó nhìn thấy hơn. Giá trị thực dụng của cuốn sách nằm ở trình tự triển khai. Trước hết, hãy nâng chất lượng đội ngũ và chất lượng đối thoại. Sau đó mới thử giảm một số kiểm soát, quan sát hệ quả, rồi điều chỉnh theo loại công việc, quy mô và bối cảnh văn hóa của chính tổ chức mình. Kết luận, No Rules Rules phù hợp nhất với lãnh đạo doanh nghiệp, người quản lý đội nhóm, chuyên gia nhân sự và những ai đang quan tâm đến việc thiết kế tổ chức cho công việc sáng tạo, tốc độ cao hoặc biến động mạnh. Người đọc không nên tìm ở đây một cẩm nang nhân sự có thể áp dụng nguyên si. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp đặt những câu hỏi sắc hơn về các chính sách quen thuộc. Quy định này đang ngăn rủi ro thật sự hay chỉ bù đắp cho việc tuyển dụng, giao tiếp và phân quyền chưa tốt? Nhân viên đã có đủ bối cảnh để tự quyết chưa? Phản hồi trong tổ chức có đủ thẳng thắn để phát hiện vấn đề sớm không? Về mặt tư duy, sách thách thức giả định phổ biến rằng kiểm soát chặt luôn tạo ra trách nhiệm. Netflix lập luận rằng, trong đúng điều kiện, tự do có thể tạo trách nhiệm cao hơn vì người lao động phải phán đoán và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Điều làm cuốn sách nổi bật giữa các sách quản trị là nó không chỉ ca ngợi văn hóa đổi mới bằng khẩu hiệu. Nó trình bày một hệ thống liên kết giữa nhân tài, phản hồi, bối cảnh và việc giảm kiểm soát, đồng thời thừa nhận các mặt căng thẳng của hệ thống ấy. Những chính sách gây chú ý như nghỉ phép không giới hạn chỉ là biểu hiện bên ngoài. Điểm khác biệt sâu hơn là yêu cầu xây dựng năng lực tổ chức đủ mạnh để vận hành với ít luật lệ hơn. Vì vậy, đây là cuốn sách hữu ích để học cách đánh giá nguyên tắc, điều kiện và giới hạn của một mô hình văn hóa doanh nghiệp táo bạo. Nếu bạn muốn ủng hộ Reed Hastings, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!